Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay trong tuần lễ Phật đản kỷ niệm mùa đản sanh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Phật lịch 2566, dương lịch năm 2022, được sự chỉ dạy của chư tôn thiền đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng con xin được chia sẻ cùng quý Phật tử đề tài Đức Phật vào đời. Thưa toàn thể đại chúng, Đức Phật đản sanh chúng ta được nghe có nhiều cách gọi khác nhau, như là Đức Thế Tôn thị hiện, Đức Thế Tôn xuất hiện ra nơi đời, Đức Phật ra đời, vân vân. Hôm nay chúng ta sẽ nói theo một cách nữa, đó là Đức Phật vào đời để thấy Ngài rất thánh thoát, nhưng mà cũng rất đổi bình dị, gần gũi và đến với chúng ta. Những lúc rảnh rỗi, bà nội bảo cháu của mình là cháu niệm Phật với bà đi. Thì đứa bé bất ngờ hỏi lại bà theo cách tư duy logic của cháu. Nội dạy con niệm Phật, vậy thì thưa nội, Phật sẽ niệm ai? Trong bất ngờ, bà nội không có câu trả lời, cho nên mời cùng nhau lên thưa hỏi sư ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm Đà Lạt. Thì Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói, Phật sẽ niệm chúng sanh. Vì sao vậy? Tức là khi mê thì mình niệm Phật, nhớ nghĩ đến Phật để tu hành. Và khi thành Phật thì Phật sẽ nhớ nghĩ đến chúng sanh để mà cứu độ, để cho chúng sanh dứt khổ, được an vui. Đó là Đức Phật vì chúng sinh mà vào đời và độ thoát. Vậy thì chính vì Ngài đã vào đời thì hiện ra nơi đời, cho nên hôm nay chúng ta mới có chánh pháp để tu tập. Cũng chính vì vậy mà hôm nay chúng ta mới có ngày kỷ niệm đản sanh để tỏ lòng tri ân, đền ân lớn trên Ngài. Đức Phật không cần gì ở chúng ta, Ngài chỉ cần chúng ta tu tập, hết khổ, được an vui. Hôm nay, nhân lễ Phật đản, chúng ta cùng ôn lại gương hạnh và lời dạy của Ngài để thực hành tu tập, dần bớt khổ, được an vui, để dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ. Mà thực tế, chúng ta cùng tìm hiểu để thấy ra là Đức Phật đã vì chúng ta mà vào đời như thế nào. Đầu tiên, Đức Phật vào đời là vì mọi người, chứ không phải vì bản thân của Ngài. Cụ thể là Đức Phật đã vào đời vì tất cả chúng ta. Trung Kinh, Đức Phật có nói cho chúng ta biết là cõi trời nhìn cõi người giống như con người chúng ta nhìn vào cái hũ dòi vậy. Nó không có sạch tí nào. Thì Đức Phật phước báo hơn cả cõi trời, cho nên tất yếu thì Ngài sẽ không cần gì ở cõi đời này, mà Ngài vào đời là vì tất cả chúng ta. Cụ thể là Ngài thị hiện, an ủi để chúng ta có đủ niềm tin mà tu tập, hưởng thiện, hưởng thượng. Chúng ta thử đặt câu hỏi, vì sao Thái tử Siddhartha có gia đình bình thường như mọi người, rồi mới đi tu, mới thành Phật mà không có xuất hiện theo cách rất là huyền bí, là bằng thần thông ra đời thành Phật liền? Bởi vì Ngài vì chúng ta, cho chúng ta có niềm tin là Ngài ra đời là một con người bình thường như bao nhiêu người khác, cũng ra đời, cũng có gia đình, rồi sau đó giác ngộ, rồi đi tu, rồi thành Phật. Chính cái sự thể hiện này cho chúng ta có một niềm tin, Ngài là một con người bình thường tu hành thành Phật được, thì mình cũng có khả năng tu hành thành Phật như Ngài. Câu hỏi kể chúng ta tự đặt ra, vì sao Đức Thế Tôn không thể hiện đúng như phước báo vi diệu của Ngài? Tức là lẽ ra cái phước báo của Ngài cảm được cái thân vô cùng vi diệu, chứ không phải là thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, nhưng Ngài chỉ thể hiện một cái thân vừa như mọi người mà thôi. Tại sao như vậy? Đó, Ngài cũng vì chúng ta. Ngài thể hiện như vậy để cho chúng ta thấy gần gũi, tin Ngài là một con người như mình, mà Ngài lại tu hành thành đạo được, thì chúng ta cũng vậy. Thứ ba, chúng ta đọc câu hỏi, vì sao Đức Phật phải còn bị tám cái nạn? Là vì Ngài nói lên một sự thật, rằng là trong đời luôn có những thử thách để làm thành, để cứng cáp cho chúng ta. Đồng thời cũng an ủi cho người sau rằng, Ngài đã thành Phật mà còn bị nạn, huống nữa là mình. Cho nên khi mình bị nạn, mình biết rằng đó là một lẽ tất yếu, Nếu không bị những cái chướng nạn thử thách, chúng ta không thể cứng cáp và trưởng thành trọn vẹn hơn được. Và đồng thời, chúng ta cũng có cái an ủi rằng Đức Phật đã thể hiện cho mình biết Ngài vẫn còn bị tạm nạn, thì tất nhiên chúng ta sẽ có những thử thách trong đời là chuyện bình thường. Giống như một người mẹ hát, ru để cháu bé ngủ an giấc. Cũng vậy, Đức Phật vào đời vì chúng ta cũng tương tự. Đứa bé nhỏ chưa biết ca từ đúng hay là sai, cho nên người mẹ chỉ hát theo kiểu mà cháu cảm thấy dễ chịu và an giấc. Thì chúng ta chưa thể hiểu hết được những cái huyền diệu sâu xa, cho nên Đức Phật phải khéo léo phương tiện để dẫn dắt dần dần. Rồi chúng ta tu tập, rồi mới nhận ra được cái lý huyền diệu sâu xa của Phật Pháp. Đó là Đức Phật chỉ có cảm thông để giáo hóa theo nhân duyên, chứ Ngài không có bắt buộc ai phải theo ý Ngài liền tức khắc. Qua sự thể hiện đó, chúng ta học được điều gì? Trước tiên là học được cái điều hòa đồng, cảm thông, không cố chấp bắt người khác giống mình. Thứ nhất là về sự hòa đồng, chúng ta vừa nghe qua, tức là Đức Phật thì hiện vào nơi đời như một con người bình thường. Ngài sinh ra, rồi Ngài lớn lên, gọi gia đình, rồi tới khi già, rồi cũng bị đau lưng, rồi tới khi 80 tuổi, Ngài cũng có những cái bệnh duyên nhẹ nhẹ, rồi thì cũng vào niết bàn, chứ không phải là sống nhiều năm, lạ thường hơn. Kể là Ngài không thể hiện đúng như cái phước đức vi diệu của Ngài để mà Ngài vào quả ta bà, mà Ngài biến hiện thành một con người bình thường như chúng ta mà thôi. Đó là Ngài vì mình, để cho chúng ta cảm thấy hòa đồng, gần gũi, chúng ta mới có một cái tâm tự tin và học đạo tu tập được. Thì ở đây chúng ta học được cái công hạnh từ việc vào đời của Đức Phật. Ví dụ như mình về một cái miền quê, mình ăn uống, mình sinh hoạt một cách hòa đồng. Quý vị sống thế nào, mình sống thế đó. Mình ra vẻ dân dã, bình dị thôn quê, thì mọi người thấy gần gũi, hòa đồng, cho nên mình nói gì thì quý vị cũng cảm thấy cảm thông và thích nghe theo. Cụ thể, trong đời sống tu hành, mình cũng không có ra vẻ là ăn chay trong sạch, tu hành cao thượng quá để cách xa, để trại đạo. Ví dụ như trong gia đình, mình ăn chay, nhưng mà người nhà lỡ vô ý đụng một chuột đũa không sạch, thì chúng ta lại sân si. Như vậy, làm cho người nhà thấy rằng ăn chay gì mà thấy phiền phức, ăn chay gì mà sân si, ăn chay gì mà đụng một tỷ là cố chấp quá. Như vậy cái việc ăn chay của mình nó sẽ không có giá trị, nó sẽ bị phản tác dụng. Cho nên mình nhớ là ăn chay là sạch ở trong tâm, nhưng mà lỡ có cái gì đó thì mình cũng không chấp thái quá, để rồi có những cái giá trị nó đi ngược lại với mong muốn của mình. Trong đời sống tu hành cũng vậy. Mình tu hành biên mật, nhưng mà mình đừng có tỏ ra là tu hành cao thượng, khiến người khác cảm thấy khó chịu, họ trở nên tầm thường, thì đó là chúng ta tạo ngăn cách, khiến cho họ thấy đạo có vẻ xa vời, thì cũng không giúp được những người chung quanh. Có hai anh em, mỗi vị theo một tôn giáo khác nhau, cho nên không nhìn mặt nhau. Thì khi mà lên thưa hỏi Hòa Thượng Tôn Sư, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm Đà Lạt, thì Ngài nói phải khẳng định rằng đạo nào cũng vì con người, giúp cho con người được tốt hơn lên. Nếu chúng ta theo đạo, vì đạo mà lại anh em bất hòa với nhau, như vậy chúng ta chưa biết tu tập theo đúng mà điều đạo lý ấy mong mỏi. Cho nên phải khẳng định con người là trên trước, và chính cái sự hòa đồng này là một con người bình thường này làm cho đạo được tôn vinh, được phản ánh đúng cái giá trị cao thượng của đạo. Từ đó chúng ta thấy rằng hòa đồng, khiêm hạ, bình dị, gần gũi, nhẹ nhàng chính là đời sống của người tu hành có mật hạnh, tức là tu hành một cách miên mật mà người khác không biết và tình thức cũng không có chỗ chen vào. Cho nên mật hạnh là chỗ sống đạt đến rốt ráo của đạo lý chân thật, mà người sống mật hạnh là cái người có đức hạnh và trí tuệ. Trên chiếc xe của Quán Tượng Quốc Yến Anh thì ông ngồi trên xe một cách khiêm cung, nhũn nhặn. Còn cái người đánh xe, tức là tài xế của ông á, thì vinh vão và quạt tháo ấn ỏi. Như vậy thì một vị quán tượng quốc thì lại là khiêm cung, nhũn nhặn, đó là cái đức hạnh, cái trí tuệ của cái người trưởng thành. Nhưng mà cái người đánh xe, người tài xế á, thì họ chưa được trưởng thành, họ muốn mọi người biết họ. Họ cố gắng làm cho trưởng thành, cho nên họ lại vấn vảo, quạc thảo, in ỏi. Đó là ví dụ trong đời. Còn trong đạo thì quý ngài càng tu lâu năm, càng công phu miên mật chừng nào, thì quý ngài càng khiêm cung, càng bình dị, càng hòa đồng. Và đạo lý chân thật nó hiện hiện ngay trong đời sống hòa đồng và khiêm hạ ấy, cho chúng ta thấy người sống bậc hạnh, người khéo tu, người khiêm hạ, hòa đồng, bình dị, gần gũi, nhẹ nhàng như Đức Phật đi vào đời vì chúng ta, đó là cái người sống mật hạnh, tu hành miên mật, là người có đức hạnh, có trí tuệ, chứ không phải là bình thường. Kể đến là chúng ta học được cái đức hạnh là cảm thông. Nếu ai đó bắt buộc mình phải sống như Phật thì chúng ta có làm nổi không? Tất nhiên là không ai có thể sống nổi hết. Nhưng mà mình có thường hay bắt người khác phải giống mình không? Thì thường như vậy, phải không? Đức Phật thì không bắt buộc như vậy. Ngài chỉ giảng dạy giáo pháp, rồi Ngài vào Niết Bàn, để lại, rồi mình tu tập dần. Nếu chúng ta bắt buộc và mong muốn người khác phải theo ý mình, thì sẽ có nhiều bất cập. Lâu ngày có khi khiến cho mình căng thẳng. Mày căng thẳng lâu ngày quá, nó thành một cái nếp trong người mình, gọi là thành nghiệp. Rồi chỉnh cái đó làm cho mình không có vui tí nào, rồi đi vào sanh tử chịu khổ đau. Rồi làm như vậy, người khác cảm thấy là bị áp đặt, không có theo nổi. Còn nếu mà cái người theo mình được, thì đó là cái người thụ động, bị động, không làm được việc gì nhiều. Chúng ta thường nói là giáo dục con cái, nhưng mà thử hỏi giáo dục có phải là bắt buộc, áp đặt hay không? Cái điều gần nhất là chúng ta dạy con cái là dạy cái điều còn sai và biết hướng dẫn những điều đã đúng. Đối với điều còn sai là mình khéo hòa đồng, mình cảm thông, để mình phát hiện điều nào còn sai để hướng dẫn, để chỉnh sửa. Còn điều nào không sai thì chúng ta không có sửa. Đối với điều đã đúng, tức là chúng ta hướng dẫn những cái điều đúng và chân lý, nhưng mà khéo gợi ý để các cháu nhận ra, tránh ra lệnh áp đặt thì kết quả sẽ tốt hơn. Nếu thường ngày mình sống một cách hòa đồng khiêm hạ như vậy, thì sẽ trưởng thành trong tư tưởng, trong cách sống, trong nếp nghĩ và cách làm. Thì từ đó nó sẽ không bị cái kẽ hở do cái bản ngã nó che lấp, nó tạo nên, làm trò cười cho các hàng thức giả. Chúng ta thấy một cái kinh nghiệm gần thôi. Đứa bé vừa mới biết nói tiếng đầu đời thì nó gọi kiểu gì cha mẹ cũng vui, chứ không bao giờ trách lỗi là con vô lễ, là do năng lực của mình lớn hơn đứa bé rất nhiều, cho nên mà chỉ có vui và cảm thông mà thôi. Còn người lớn sơ ý một tí thì mình dừng ngay, bởi vì cái nỗ lực của mình không bằng người lớn. Vì vậy mình giành giật nhau từng tí và thiếu sự cảm thông. Đức Phật là bậc đại lực, Ngài chỉ có thông cảm và cứu độ, muốn cho chúng sanh hết khổ và an vui. Chúng ta học theo Ngài, chúng ta phải siêng năng tu tập, trau dồi định tuệ để mà mình cảm thông và giúp đỡ mọi người đều được bỡ khổ, được an vui, chứ không phải chúng ta tranh giành từng tỷ một, từng lời ăn, từng tiếng nói để rồi mình phải gây khổ với nhau. Cái điều thứ ba mà mình học ở đây, tức là chúng ta nhớ Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Trong kinh Trung Bộ, có một lần Bà La Môn hỏi Phật tại sao các thầy tỳ kheo gần Phật, nghe Phật nói pháp, tu hành, nhưng có vị thì vào Niết Bàn, có vị thì đi sai đường, có vị thì không đạt được. Đức Phật khẳng định, giống như ông Bà La Môn chỉ đường đến thành vương xã, người nghe theo đi đúng thì đến nơi, người không nghe theo mà đi sai thì lại không đến nơi, và người không chịu đi thì không tài nào đến được. Và cuối cùng Đức Phật khẳng định cũng vậy, Như Lai chỉ là người chỉ đường mà thôi, còn các thầy tỳ kheo có đi, đi đúng hay không, đó là việc của quý thầy, chứ còn Đức Phật không thể đi giúp cho các thầy tỳ kheo được. Như vậy, qua đó chúng ta thấy Đức Phật khẳng định Ngài là thầy chỉ đường mà thôi, còn chịu đi đúng để đến đích hay không là do mỗi người chúng ta. Phật tổ chỉ làm một việc, đó là chỉ bày, kích phát. Quý Ngài không thể giác ngộ thầy cho mình. Cho nên chúng ta học theo Phật, chúng ta chỉ biết hết lòng với người khác. Tốt lên được bao nhiêu phần trăm là do nơi mọi người. Chúng ta không thể làm thấy tất cả mọi việc cho người khác được. Biết rõ như vậy thì mình không bị lầm và cố chấp. Muốn làm cho người khác tốt hết, rồi người ta không tốt, rồi mình khổ. Mình biết rõ như vậy là mình chỉ có hết lòng thôi. Được bao nhiêu là do mọi người nữa. Thì chúng ta sẽ không lầm chấp và không làm khổ cho cả hai phía là mình và mọi người. Điều kế chúng ta tự hỏi là Đức Phật vào đời đã làm gì cho chúng ta? thì điều gần nhất ai cũng biết, đó là Ngài ban vui cứu khổ, phải không? Vậy thì Ngài ban vui trước hay là cứu khổ trước? Ban vui cứu khổ ở đây cụ thể là lòng từ bi. Mình thường nghe nói từ năng dự nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tức là từ có nghĩa là hãy ban vui cho tất cả chúng sanh, và bi là hãy nhổ từng cái gốc khổ cho tất cả chúng sanh. Như vậy chữ từ trước chữ bi sau, tức là ban vui trước cứu khổ sau. Tại sao như vậy? Ban vui có nghĩa là an ủi, lấy tỉnh cái cơn mê và cái nỗi khổ niềm đau cho mình. Mình cảm thấy dễ chịu, an lạc. Rồi sau đó mới cứu khổ, tức là nhổ tận gốc khổ để cho chúng ta tự an vui. Ví dụ như một cái người đói run tay thì cần ăn trước, tỉnh rồi mới có thể nghe pháp và tu hành được. Như vậy, ban vui trước cứu khổ sau có nghĩa là Đức Phật chỉ là lấy tỉnh, tức là ban vui cho chúng ta cảm thấy an, vui. Rồi sau đó mới cho thuốc, tức là nói pháp. Và Ngài đã khẳng định Như Lai chỉ là cái người chỉ đường cho thuộc mà thôi. Còn cái niềm vui chắc thật, an lạc, dịu thương, lâu dài, nó nằm ngay nơi mỗi người, chính mình phải tu tập để mà đạt được. Tức là Ngài ban cái niềm vui ban đầu, rồi chúng ta tỉnh để mà học pháp, để tu tập. Thì khi nhận lại bản tâm mà cho chúng ta cái niềm vui an lạc, dịu thương, bền chắc, lâu dài, niềm vui ấy không mất. Thì qua đó chúng ta đã học được điều gì? Tức là mình phải nghe pháp, phải học thông, rồi từ mình tu tập mới có thể cứu được mình. Mình đến chùa, mình lễ Phật, làm cả cái công đức lành thì cảm thấy an lạc. Đúng rồi, đó là chúng ta đang được tam bảo ban cho niềm vui. Nhưng mà nếu chúng ta dừng ngắn cái niềm vui đó lâu dài thì nó không duy trì được. Mà cụ thể, có những vị đi chùa mà không khéo tu hành thì một thời gian sau ở nhà không đi nữa, là bởi vì chúng ta chờ cái niềm vui ở tam bảo ban cho mình. Thì niềm vui ấy cũng có, nhưng mà nó không thể duy trì lâu được, cho nên chúng ta hãy bị nhạt nhẽo, đơn điệu, máy móc ở nhà. Ngược lại, nếu như người khéo đi chùa thì khi được tam bảo ban cho cái niềm an vui rồi thì phải biết cách một chân lý mà Đức Phật đã dạy, đó là chính mình phải học đạo, phải tu tập tiến bộ, rồi nhận ra cái sự an lạc ngay nơi bản thân chính mình thì niềm vui đó mới bền chắc. Đó là tam bảo cứu khổ cho mình và chính mình an vui. Thì niềm vui bền chắc đó không ai làm mình lay chuyển được mới có thể cứu mình ra khỏi khổ sanh tử. Cái bài học thứ hai, đó là nhìn bằng tâm từ bi, ban vui, cứu khổ. Gặp một cái người bị nghiệp xấu, chúng ta nên để cho họ trả quả báo cho hết nghiệp hay là mình cứu khổ? Tạo nghiệp xấu phải bị quả báo xấu, nghiệp là một sự thật. Nhưng mà nếu để cho họ trả báo hết nghiệp, đó là chúng ta nhìn theo hướng bị định luật của nghiệp nó trói buộc. Người có trí tuệ biết học Phật là chúng ta nhìn theo cách vượt thoát. Cụ thể, nếu ai đó lỡ tạo nghiệp không tốt, gặp cái quả chẳng có may, thì chúng ta là cái người tỉnh táo hơn, nên từ bi cứu cho họ bớt khổ, tỉnh táo, rồi khuyên họ học đạo, hiệu pháp tu tập, rồi dần dần thoát ra. Thì bài học cụ thể ở đây, tức là gặp một cái đứa con bất như ý, gặp đứa cháu nghiền game, gặp con dâu chàng rể không tốt, vân vân, thì cũng nên nhìn và hành sự như vậy. Tức là mình từ bi, mình cảm thông để chính mình không bực dọc, rồi tỉnh táo. Lúc đó mình hướng dẫn dần dần, theo thời gian hy vọng sẽ tốt hơn. Rồi những vị đó được bao nhiêu, vui bấy nhiêu. Còn lại chưa được thì dần dần cũng sẽ được sau. Mà đừng cố chấp quá, sanh phiền và hỏng việc cho cả hai. Bài học thứ ba là phải có trí tuệ vận dụng, không cố chấp trên hình thức. Thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả, Ngài có một cái lời dạy rằng là ra lệnh nhưng mà không được hành hết lệnh, nếu như hành hết lệnh là thất bại. Người có trí tuệ sẽ biết uyển chuyển, khéo léo, vận dụng, linh hoạt, chứ không có cố chấp. Khi chúng ta có một cái tâm quảng đại để vận dụng thì chúng ta không phải là có cái tâm làm dụng. Nhớ là vận dụng không phải làm dụng. Vận dụng tức là bắt nguồn từ trí tuệ và sự cần thiết vì cái sự lợi ích cho người khác và tập thể. Còn làm dụng đó là vì sở thích và lợi ích của cá nhân, vì chịu uống theo phàm tình của mình. Cho nên chúng ta nhớ rằng là mình có một cái tâm lớn để vận dụng, để làm lợi cho mọi người, cho đời bằng trí tuệ của mình, chứ không phải mình làm dụng để mà làm theo lợi ích cá nhân. Điều kiện mình học nữa đó là mình phải khéo uyển chuyển để mà duy trì, tồn tại và phát triển tốt. Trong đời này, nếu chúng ta không thể biến cái sa mạc thành một nơi mát lành, thì phải khéo biết biến mình thành cái xương rồng để thích nghi, tồn tại và sống tốt. Thì sa mạc cuộc đời của mỗi người nó cũng nóng bức, cũng bực dọc như vậy. Chúng ta cần phải biết sống và vươn lên, không được quy hàng, gục ngã. Đó là người biết học cái hành uyển chuyển, linh hoạt, đầy trí tuệ từ cuộc đời của Đức Phật, để từ mình thoát khổ, an vui, cứu giúp mọi người cùng được như vậy. Điều thứ tư, đó là vào đời bằng năng lực nào? Trước tiên, Đức Phật vào đời bằng năng lực nào? Mình thấy ở trong các chánh điện của các thiền viện, thiền phái Trúc Lâm, hoặc là trên chùa Từ Đàm, chúng ta thấy các thờ ở giữa là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hai bên, một bên là Bồ Tát Văn Thù, một bên là Bồ Tát Phổ Hiền. Thì Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, và Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho hành nguyện dưỡng thân. Nghĩa là sao? Chúng ta vào đời nếu có hành nguyện dưỡng thân nhiệt tình nhưng mà thiếu trí tuệ thì lại là việc làm nguy hiểm. Nhưng ngược lại, có trí tuệ nhưng mà có khi mình bán những điều tốt, điều vui, chưa chắc mọi người đã đón nhận một cách nhiệt tình, mà có khi là bị phản cảm, làm những điều mà mình dễ buồn phiền, dễ thổi tâm. Cho nên nếu có trí tuệ mà thiếu nhiệt tình thì chúng ta dễ bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, khi Đức Phật vào đời làm lợi ích chúng sinh thì Ngài phải vào đời có tối thiểu ít nhất là hai năng lực, đó là năng lực của trí tuệ và năng lực của hành nguyện dưỡng thân. Thì qua điều này chúng ta học được gì? Mình phải vào đời này bằng trí tuệ chứ không phải bằng cảm xúc, mà cụ thể là đừng có xen cảm xúc vào công việc. Khi bàn việc chỉ là công việc, còn tình người, con người không có sức mẻ. Nếu chúng ta làm mà bàn việc cho đó là mình thì chúng ta hỏng việc và hỏng cả con người. Khi bàn việc mình cũng tỉnh táo, bằng trí tuệ xử lý công việc thôi, đừng để cảm xúc nó chi phối. Nếu để cảm xúc chi phối, chúng ta dễ bị buồn vui với nhau, không hay. Kế là chúng ta vào đời bằng sự cộng hiến chứ không phải thụ hưởng. Trong đời chỉ có hai chiều hướng cho một con người suy nghĩ mà thôi. Một là cộng hiến, tức là luôn muốn ban bổ cho ra. Mà cái người muốn ban bổ cho ra thì luôn đưa đến cái tâm hồn cao thượng và dễ vui hơn. Ngược lại, quên cộng hiến thì chúng ta là đi theo chiều hướng thụ hưởng. Mà nếu người thụ hưởng biết gom về cho mình thôi thì sẽ đưa đến đời sống vị kỷ, nhỏ hẹp. Mà tâm nhỏ hẹp thì niềm vui nó cũng nhỏ nhoi, và như vậy sẽ khó vui hơn. Mình có thể kiểm tra điều này qua một cái lần gặp mà thôi. Nếu gặp một cái người có chức quyền hoặc khả giả thì thông thường con người ta sẽ có hai chiều hướng suy nghĩ. Một là tranh thủ làm quen, xin số điện thoại để mà khi có việc cần chúng ta nhờ vào việc gì đó. Đó là gì? Là nghĩ cho mình, là gom vào, là thụ hưởng. Ngược lại, gặp một cái người chức quyền hoặc khả giả thì chúng ta tự hỏi mình có thể giúp gì được cho họ khá hơn. Đó là nghĩ cho người, là cho ra, là cộng hiến. Nghĩ như vậy chúng ta dễ vui hơn. Với một cái tư tưởng suy nghĩ trong tâm thôi, nhưng mà tâm thái chúng ta tiếp xúc, mọi người bên ngoài sẽ nhận ra mình đang thụ hưởng hay cộng hiến. Nếu mà tập một thói quen là mong người khác luôn phục vụ cho mình thì không bao giờ mình thấy đủ. Và cái tâm mình lâu ngày như vậy, chúng ta hay trách cứ và từ đó mình bị khổ đau. Ngược lại, nếu như tâm mình luôn luôn muốn giúp đỡ và cho ra thì bao giờ người ấy cũng cảm thấy ổn, không thiếu gì và an vui. Kể đến, mình học thêm một điều nữa, đó là vào đời bằng nhiệt huyết, trí tuệ chứ không phải vào đời bằng tình cảm và cảm xúc. Nếu như bằng nhiệt huyết trí tuệ thì mới đủ năng lực để làm nên việc lớn. Còn nếu bằng cái tình cảm, cảm xúc thì bị giới hạn, nhỏ lại, khó làm nên chuyện lớn lao. Một ví dụ thật, khi quý thầy xây dựng thiền viện Trúc Lâm Mật Mã, ban đầu cảm thấy vui và thích và làm, nhưng mà đến khi gặp nhiều cái hoàn cảnh quá là gian nan khó khổ thì chán nản không làm nổi. Nhưng mà khi nghĩ rằng, khi thấy rằng buông xuống thì chúng ta sẽ bị nhiều cái hậu quả không tốt, mang tội. Cho nên xác định là không phải vì niềm vui nữa, mà vì trọng trách, trách nhiệm phải làm. Thì từ đó làm được nhiều cái việc bất ngờ, không tưởng. Cho thấy nếu chúng ta vì cảm xúc tình cảm, tức là thích hoặc không thích, thì không làm nổi. Nhưng mà vì nhiệt huyết trí tuệ là bỏ ngoài cái tâm thích và không thích, mà chỉ có vì trọng trách và làm thôi, thì nhận ra trọng trách phải làm thì lại là làm được. Cho nên nếu chúng ta vào đời bằng trí tuệ như là Bồ Tát Văn Thù và bằng sự nhiệt huyết giống như hành nguyện dẫn thân của Bồ Tát Phổ Hiền, thì chúng ta mới có thể làm lợi lạc cho mọi người, làm được những cái chuyện lợi ích trong đời. Thưa toàn thể quý Phật tử, mình nghe, mình hiểu, nhưng mà thực hành có dễ không? Tất nhiên là ai cũng thấy khó, phải không? Thì mình đặt câu hỏi không phải muốn là làm được, mà phải có năng lực mới làm được. Như vậy, năng lực nào cho chúng ta làm được như vậy? Đầu tiên, đó là chúng ta phải nhớ muốn làm được, phải có nội lực của bản thân. Mà muốn có nội lực, mình phải khẳng định hai điều phải thực hiện. Đó là đầu tiên, phải biết học đạo và tu tập. Đó là hàng ngày mình vui với đạo, bớt quan trọng mọi thứ bên ngoài, bớt chấp vào mọi thứ. Thì theo thời gian thuần thục đắc lực thì trong mình có đạo lực, thì đạo sẽ cho chúng ta tự an vui. Cho nên mình tu tập dần, rồi theo thời gian tăng dừng cái đạo lực, và chính đạo lực mới cho chúng ta an vui và thực hiện đúng như những gì mình thấy biết. Kể đến là hàng ngày trong cuộc sống mình thực tập là tâm mình luôn thư thái, bình thản, và lòng thì luôn thoáng rộng và vui nhẹ. Không cho phép bản thân ưa thích hoặc là không ưa thích hay là ghét bỏ một điều gì. Chúng ta luôn tập như vậy. Vừa cảm thấy ưa thích, mình dừng ngay, không cho phép bản thân. Và gặp điều gì mình không ưa thích, ghét bỏ, chúng ta dừng ngay, không cho phép điều đó. Tập như vậy lâu ngày, mình sẽ mạnh. Và điều thứ ba, đó là một lòng vì muốn giúp đỡ cho mọi người bớt khổ và được an vui, chứ không phải là nghĩ về mình. Như vậy hàng ngày chúng ta luôn tập ba điều cơ bản, lâu ngày tâm mình sẽ thay đổi, người mình sẽ có lực và cho chúng ta sống vui, sống đúng. Thứ ba là phải biết học đạo và tu tập. Hàng ngày chúng ta phải thấy thân tâm sanh diệt và các pháp là hư huyễn. Mình không có chấp trên thân này mà lấy cái sự rộng lặng làm thân. Mình không có chấp cái tâm sanh diệt lăng xăng này, không cố chấp nó, mà chúng ta lấy cái sự linh tri, tức là trong rộng lặng mà sáng biết, thanh tịnh. Rồi trên các pháp chúng ta luôn biết nó là hư huyễn, để mà thanh tịnh, mình không bị chi phối loạn động. Sống bằng cái bản tâm chân thật, mà trong đó mình cảm thấy mình rất là an nhiên và giác sáng. Nếu khi nào mà mình cảm thấy hơi bị mờ mờ là biết thiếu giác sáng, chúng ta giác sáng mạnh lên. Nếu khi nào cảm thấy hơi căng là biết mình thiếu an nhiên, thì chúng ta nên buông xuống cho nó an ổn, an nhiên lại. Bằng cái tâm trong lặng, an nhiên, giác sáng, theo thời gian thuần thục thì sẽ có trí tuệ thấy ra và có định lực cho chúng ta tự chủ và tự tại giải thoát. Thì cái việc tu là nhiều, nhưng mà chung quy lại nó chỉ có chừng đó thôi. Bước một là luôn thấy thân này, tâm sanh diệt này và các pháp là hư huyễn, mà kỳ thực nó là hư huyễn, là không có gì chắc thật. Và luôn trở về bằng cái tâm an nhiên giác sáng, chỉ làm việc chừng đó thôi. Thì khi nào lòng mình cũng an nhiên giác sáng, thấy tất cả đều là hư huyễn không thật, thì lâu ngày thuần thục thì chúng ta sẽ thấy rằng mình là sự rộng lặng và sáng, chứ không phải những cái lăng xăng. Theo thời gian công phu như vậy nó có đắc lực, thì cho chúng ta có một trí tuệ thấy ra những điều đúng. Và khi có trí tuệ thấy ra như vậy thì song song đó, do công phu tu tập của mình, nó cũng có cái định lực cho chúng ta tự chủ. Có trí tuệ thấy ra, có định lực tự chủ thì hành giả sẽ được tự tại và giải thoát. Sở dĩ có người ta trong đời mà có những điều lầm lạc không phải là không biết. Có khi biết nhưng mà không có gượng lại được mà phải phạm lỗi là do vì thiếu định lực tự chủ. Có khi sẵn sàng có cái tự chủ nhưng mà do trí tuệ không thấy ra cho nên lập. Ngược lại, nếu chúng ta khéo tu, chúng ta sẽ có cả hai. Tức là vừa có trí tuệ thấy ra và vừa có cái định lực tự chủ cho chúng ta thực hiện và sống đúng như những gì mà mình thấy đúng đó. Thì chính hai cái tiềm năng này nó có một cái lực bất khả tư nghị trong mình và cho chúng ta được tự tại giải thoát. Cái tự tại giải thoát này nó là ngay bản tâm mình, nó tự như vậy, chứ không phải chúng ta cố làm gì thêm. Như vậy thì nếu như mình là một cái người con Phật, khéo học Phật, thì ngay cái việc Đức Phật vào đời một cách bình dị, hòa đồng, gần gũi chính là một sự thị hiện đạo giải thoát rốt ráo viên mãn ngay trong đời sống thường nhật đó rồi. Nếu chúng ta khéo nhìn để mà học, để mà tu tập, chắc chắn chúng ta sẽ từng bước được phần nào đó từ tại giải thoát. Rồi thì theo thời gian, theo nhiều kiếp, chúng ta sẽ dần dần cũng nổi gót, cũng sẽ đạt được như Ngài. Kết luận lại, Đức Phật vào đời chỉ vì ban vui, cứu khổ cho tất cả chúng ta. Để phần nào đền đáp ơn lớn của Ngài trong vuông một, thì chúng ta phải học theo gương hành của Ngài để sống và tu tập, dần được bớt khổ, được an vui. Được như vậy là chúng ta đã làm đúng với tâm nguyện của Ngài, thì Đức Phật chắc chắn Ngài sẽ biết và rất là hoan hỷ. Nếu chúng ta sống và tu tập như vậy, thì lúc nào mình cũng lấy đó để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Thì hôm nay, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, chúng ta cũng sẽ dùng cái công phu tu tập như vậy, đúng với cái bản hồi, bản nguyện, tâm nguyện của Đức Phật luôn mong mỏi nơi chúng ta. Thì đó là một cái món quà dâng lên cúng dường Ngài nhân ngày đản sanh sẽ rất là thiết thực, không gì bằng. Chúng con kính chúc chư tôn thiền đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúc toàn thể quý Phật tử thêm một mùa đản sanh được nhiều sức khỏe, an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.